Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 12 gồm có
Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là một suy tư bình luận. Bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với Thanh Hiền trong một Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Quý thính giả thân mến, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 29 tháng 12 lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha Francisco đã ra cửa sổ dinh tông tòa, đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương. Trước khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã có bài giáo lý ngắn dựa theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 2 từ câu 13 đến 15 và 19 đến 23. Mở đầu Đức Thánh Cha nói:
Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Thuật ngữ Thánh đặt gia đình này trong bối cảnh thánh thiện. Đây là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đồng thời là sự tự do và trách nhiệm trong việc thực thi kế hoạch của Thiên Chúa. Như vậy, đặc tính của gia đình thánh đó là hoàn toàn sẵn sàng trước thiên ý. Đức Thánh Cha lần lượt giải thích về sự vâng phục của các thành viên trong gia đình thánh này. Trước hết, Đức Thánh Cha nói về Đức Maria với việc đặt câu hỏi: làm thế nào chúng ta không thể không ngạc nhiên trước sự ngoan ngụy của Đức Maria đối với tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mẹ, khi Ngài yêu cầu mẹ trở thành mẹ của Đấng Thiên Sai? Và Đức Thánh Cha quảng diễn: Đức Maria, như mọi phụ nữ trẻ cùng thời, đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch cho cuộc sống tương lai, trở thành hôn thê của Thánh Giuse. Nhưng khi nhận ra Chúa mời gọi mình thi hành một sứ vụ đặc biệt, mẹ Maria không ngần ngại tuyên xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu sẽ tán dương sự lớn lao của Đức Maria không phải vì vai trò làm mẹ của Đức Maria, nhưng vì sự vâng lời của mẹ đối với Thiên Chúa. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Và khi mẹ Maria không hiểu tất cả những sự kiện liên quan đến mình, mẹ thinh lặng, suy niệm, suy gẫm và tôn thờ sáng kiến của Thiên Chúa. Sự hiện diện của mẹ dưới chân Thánh Giá hiến dâng tất cả sự sẵn sàng này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về Thánh Giuse. Đối với Thánh Giuse, Tin Mừng không nói với chúng ta điều gì. Thánh Giuse không nói, nhưng hành động trong vâng phục. Thánh Giuse là một người sống thinh lặng và vâng phục. Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự vâng phục này của Thánh Giuse trong ba lần: trốn sang Ai Cập và từ Ai Cập trở về đất Israel. Dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, qua những lần báo mộng của sứ thần, Thánh Giuse đưa gia đình tránh xa các mối đe dọa của Herode. Do đó, gia đình thánh này liên đới với tất cả các gia đình trên thế giới buộc phải lưu vong, liên đới với tất cả những người bị buộc phải từ bỏ đất đai của họ vì bị đàn áp, bạo lực, chiến tranh. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến người thứ ba trong gia đình thánh gia. Chúa Giêsu, Ngài là ý muốn của Chúa Cha. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nói: Đức Kitô Giêsu, con Thiên Chúa, không vừa là có vừa là không, nhưng nơi người chỉ toàn là có. Điều này được thể hiện trong nhiều thời điểm cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chưng dẫn một số ví dụ. Trước hết, khi Chúa lên 12 tuổi, Chúa theo Thánh Giuse và mẹ Maria lên đền thờ Jerusalem. Sau 3 ngày trong lo lắng và buồn rầu, hai ông bà tìm được Chúa thì Ngài trả lời: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Chúa Giêsu tiếp tục lặp lại sự vâng phục của mình. Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Lời cầu nguyện của Chúa trong vườn ô liu: lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Tất cả những sự kiện này là việc thi hành một cách hoàn hảo chính những lời của Chúa Kitô. khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây. Con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tay con, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi. Con liền thưa, này con xin đến. Trong sách có lời chép về con rằng, con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. Mẹ Maria, Thánh Giuse, Chúa Giêsu, gia đình thánh, đại diện cho một bản hợp xướng đáp trả trước thánh ý Chúa Cha. Ba thành viên của gia đình này giúp chúng ta khám phá và thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Các ngài cùng nhau cầu nguyện, làm việc và chia sẻ. Tới đây, Đức Thánh Cha tiếp tục đặt câu hỏi.
Io mi domando, tu nella tua famiglia sai comunicarti?
Trong gia đình của anh chị em có biết trao đổi, chia sẻ? Hay anh chị em giống như các bạn trẻ ngồi tại bàn, mỗi người với một điện thoại trong tay và tán gẫu với ai đó? Nơi bàn này, có vẻ như có một sự thinh lặng như thể họ đang ở trong thánh lễ. Nhưng họ không nói chuyện với nhau, không trao đổi, chia sẻ. Chúng ta phải nối lại giao tiếp trong gia đình. Đây là một nhiệm vụ phải làm ngay ngày hôm nay, chính vào ngày lễ Thánh Gia. Thánh Gia là mẫu gương cho các gia đình chúng ta. Trong đó, cha mẹ và con cái nâng đỡ nhau trong việc tuân giữ tin mừng, nền tảng của sự thánh thiện của các gia đình. Chúng ta phó thác cho Đức Maria, nữ vương các gia đình, tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt các gia đình đang gặp đau khổ, khó khăn. Chúng ta xin mẹ che chở và bảo vệ những người này. Với ý nguyện trên, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde. Uc angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp hôm 28 tháng 12 ở Mogadishu, Somalia, làm cho hơn 70 người chết. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả các thành viên trong gia đình và những người thương tiếc vì sự ra đi của họ. Đức Thánh Cha mời mọi người cùng cầu nguyện cho các nạn nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả khách hành hương, các nhóm giáo xứ, các hiệp hội và các bạn trẻ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào thăm các gia đình đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Các gia đình đang tham dự kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại nhà qua truyền hình và đài phát thanh. Đức Thánh Cha nói, gia đình là một kho báu quý giá, chúng ta phải luôn nâng đỡ và bảo vệ các gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật tốt lành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Hiệu quả của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương trong ánh sáng canh tân gia đình.
Quý thính giả thân mến, trong niềm vui Giáng sinh, đặc biệt lễ Thánh Gia, chúng ta cùng nhau nhìn lại tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các gia đình Công giáo. Một câu hỏi được đặt ra là, hơn 3 năm sau khi được ban hành, đâu là những hiệu quả mang tính giáo hội đến từ tông huấn thường hội đồng giám mục này? Tông huấn đã mang lại những âm hưởng nào cho những suy tư mục vụ và thần học? Thực tế, chúng ta cần phải đi vào tổng thể của tài liệu, vì khi một giáo hội địa phương chỉ kỳ vọng vào những kết quả, thì người ta có nguy cơ là chỉ tìm kiếm những gì được mong đợi, bỏ qua tính phổ quát của các cuộc thảo luận, sự phong phú của các chủ đề và đa dạng của các quan điểm. Như trường hợp tại Ý, không có một giáo phận nào không trình bày và thảo luận về tài liệu của Đức Thánh Cha, ít nhất là trong năm 2016. Chính qua các giờ thảo luận, mọi người có thể nhận ra rằng con đường được tông huấn chỉ dẫn không chỉ đơn giản ở những điều mà chúng ta ngây thơ mong đợi, mà còn là những đòi hỏi cần phải nỗ lực thực hiện. Những kinh nghiệm đức tin của gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu trong một cộng đoàn những người tin là vấn đề nền tảng. Do đó, khi nói về đời sống hôn nhân và gia đình Công giáo, rõ ràng đây là một vấn đề của đức tin. Vì thế, mối tương quan giữa hôn nhân và đức tin cần phải được đào sâu để những gì chúng ta tin với cách chúng ta sống không bị tách rời.
Sau tông huấn niềm vui yêu thương, một thắc mắc được đặt ra. Tại các giáo xứ, phải chuẩn bị như thế nào cho những người đang tiến tới lãnh nhận bí tích hôn phối? Đây chính là câu hỏi mà nhiều linh mục đã đặt ra. Với các cộng đoàn giáo xứ, các linh mục đã tìm thấy một chỉ dẫn về hướng đi trong câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco. Đó là một câu hỏi về việc kích hoạt con đường giống như một hình thức giáo lý. Do đó, với cách thức công hội, chính giáo xứ tham gia trực tiếp hơn vào hành trình cùng với những người trẻ này. Những người xuất hiện trước cửa nhà xứ, nhưng đằng sau họ, việc đào tạo Kitô giáo ngày càng bị giảm sút. Thật vậy, từ thực tế, nhiều người trong số họ đã sống chung, thường đã có con và đã quyết định gắn kết thường xuyên mối quan hệ của họ bằng một lễ cưới trong nhà thờ. Nhưng họ không biết chính xác những gì bí tích hôn phối đòi hỏi, có nghĩa là những cam kết mà họ đã thực hiện. Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục niềm vui yêu thương chứa đựng trong chính nó xương sống của một con đường Thượng Hội đồng canh tân, là kim chỉ nam trong việc huấn luyện cho những ai đang ở giai đoạn đính hôn. Trong tài liệu, chúng ta có thể xác định ít nhất 4 chủ đề được khớp nối bắt đầu từ việc chuẩn bị kết hôn. Đầu tiên, về bản chất nền tảng hôn nhân, mốc thời gian trong Kinh Thánh và cái nhìn của Chúa Giêsu về gia đình. Thứ hai, về bản chất thiêng liêng, tình yêu trong cuộc sống hàng ngày và sự phát triển của tình yêu, đời sống thiêng liêng của vợ chồng và gia đình. Thứ ba, liên quan đến nuôi dạy con cái, khả năng sinh sản và giáo dục con cái. Phần thứ tư, dành riêng cho bối cảnh giáo hội rộng lớn hơn, thực tế và thách đố ngày nay, sự hòa nhập của sự mỏng giòn. Khi đọc kỹ văn kiện, chúng ta sẽ thấy nổi bật một con đường, trong đó các khía cạnh giáo lý và mục vụ kết hợp với nhau. Xuất phát từ cuộc sống cụ thể của các cặp vợ chồng ngày nay, một cuộc sống không thực thi đúng ơn gọi và sứ mệnh gia đình trong cái nhìn Kitô giáo, việc cung cấp mục vụ thực thi chậm, đặc biệt là của những người sống xa giáo hội. Các cặp đính hôn gắn kết với nhau khởi đi từ tình yêu, từ giấc mơ được sống cùng nhau và xây dựng một thực tế mới, công khai và ổn định. Do đó, giáo hội nhận ra trong khát vọng này, ân ban của Thiên Chúa, ánh sáng của Chúa Kitô, tiếng gọi của Thánh Thần và chăm sóc để đón nhận những người trẻ này, đồng hành và giúp họ nhận ra những gì Chúa đã bắt đầu hoàn thành trong họ. Đây không chỉ là quyền cử hành bí tích của những người đã được rửa tội, mà trên hết là trách nhiệm mục vụ của những người làm cho Chúa Giêsu phải thốt lên trước người Samaria, nếu bạn biết ân huệ của Thiên Chúa.
Vẫn ở cấp độ đào tạo, mặc dù ở một cấp độ khác mang tính hàn lâm hơn, thiết lập lại Học viện Thần học Giáo hoàng John Paul II về khoa học hôn nhân và gia đình đã đạt được tầm mức đáng kể. Việc mở rộng đào tạo đã nhìn thấy một bước tiến có giá trị từ việc thiết lập thần học luân lý, nâng đỡ tầm nhìn hôn nhân và gia đình, chuyển sang thần học cơ bản và thậm chí chính xác hơn là nền tảng nhân chủng học của thể thức đức tin Kitô giáo. Điều này áp dụng để bảo vệ một cách trung thành các di sản truyền thống của các tín hữu và đồng thời để khơi dậy sức mạnh mầu nhiệm và thừa tác vụ của các gia đình trong thời đại hiện nay trong ánh sáng canh tân của tông huấn niềm vui yêu thương Amoris Laetitia. Chính Đức Hồng Y Parolin nói trong lễ khai giảng năm học vừa qua rằng việc thành lập Viện Thần học về Khoa học Hôn nhân và Gia đình do Đức Thánh Cha Francisco quyết định khởi động lại tính thời sự linh hứng của lĩnh vực này trong đời sống Kitô hữu, mời gọi xây dựng và thích nghi với hoàn cảnh mới đối với căn tính hôn nhân và gia đình nhằm đáp ứng với nhu cầu mới của văn hóa thần học và sứ mệnh của giáo hội. Do đó, không được đánh giá thấp việc tái thiết lập này. Thông qua trung gian có thẩm quyền của thừa tác vụ Phêrô, giáo hội nhấn mạnh với nỗ lực lớn hơn cần phải thành lập một trung tâm hàn lâm đào tạo các chuyên gia về hôn nhân và gia đình như một điểm của mạng lưới chòm sao của các tổ chức văn hóa đại diện cho dịch vụ chăm sóc mục vụ của tòa thánh cho giáo hội hoàn vũ theo nghĩa cao nhất và rộng nhất. Như thế, đời sống mục vụ của các giáo xứ và việc đào tạo mang tính hàn lâm là những lĩnh vực mang lại hiệu quả tốt nhất của tông huấn niềm vui yêu thương Amoris Laetitia.
Cuối cùng, về các khía cạnh pháp lý đối với việc bảo vệ hôn nhân và chăm sóc mục vụ cho các cặp vợ chồng bị thương tổn. Gần đây, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại vấn đề này. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên của khóa đào tạo do Tòa Thượng phẩm Roma tổ chức, Đức Thánh Cha nói, trong các vụ án hôn nhân, khi phải đối diện với một cuộc hôn nhân bị tổn thương, những người điều hành, các thẩm phán, các bên liên quan, các nhân chứng, trước hết phải luôn tin tưởng vào Chúa Thánh Thần để được Ngài hướng dẫn. Nhờ đó, những người có trách nhiệm có thể lắng nghe với tiêu chí đúng, biết cách thẩm tra, phân định và đưa ra quyết định đúng. Và điều này rất quan trọng, tố tụng không phải là một điều liên quan đến toán học, chỉ đơn giản để xem lý do nào nặng hơn lý do nào. Không, phải luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn tố tụng. Nếu không có Chúa Thánh Thần, những gì chúng ta làm không phải là giáo hội. Do đó, nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, các vụ án của giáo hội không chỉ giải quyết theo cái nhìn giáo luật, nhưng trước hết đó là mối quan tâm của cộng đoàn Kitô giáo mà các cặp vợ chồng này không ngừng thuộc về. Theo cái nhìn này, mong muốn rằng hiệu quả của tông huấn niềm vui yêu thương tìm được giá trị đích thực cho việc chăm sóc mục vụ, cho các việc chuẩn bị hôn nhân công giáo, cho các gia đình và trong việc giúp đỡ các gia đình bị tổn thương, tìm được niềm an ủi, niềm vui trong gia đình giáo hội, cụ thể là giáo xứ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận. Chiêm ngắm mẹ Maria, nghĩ về thiên chức làm mẹ.
Nhân vật trung tâm của khung cảnh Giáng sinh là Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu nhập thể để gần gũi, để trở thành bạn bè của mọi người và ôm ấp toàn thể nhân loại vào sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Và người bạn đầu tiên, người trở nên gần gũi nhất đối với Ngài chính là mẹ Maria. Do đó, trong mùa Giáng sinh, chúng ta đừng quên chiêm ngắm Đức Maria, nhất là để suy niệm về thiên chức làm mẹ cao cả từ gương mẫu của Ngài. Trong khung cảnh Giáng sinh, chúng ta thấy một bà mẹ hiền từ, thường lui một chút về phía sau, âu yếm nhìn con với tất cả tâm trí và sức lực. Mắt bà mẹ ánh lên niềm vui khôn tả, nhưng cũng phản ánh một nỗi kiệt sức sau cuộc hạ sinh và nét đăm chiêu về tương lai mang tính mầu nhiệm của con mình. Mẹ vừa trải qua một biến cố vĩ đại, biến cố đó đưa con Thiên Chúa đi vào cuộc đời dương thế. Nỗi đau của một người mẹ khi sinh con thật khó có điều gì diễn tả được. Các nhà khoa học dùng một đơn vị để đo độ đau gọi là Dell, và theo nghiên cứu của họ, bình thường cơ thể chúng ta chịu được tối đa là 45 Dell. Nhưng khi sinh con, một người phụ nữ phải chịu đựng tới 57 Dell, tương đương với việc bị gãy đến 20 cái xương sườn cùng một lúc. Nói thế để thấy cơn đau và sức chịu đựng của một bà mẹ khủng khiếp như thế nào. Đó là chưa kể đến sự gian nan của 9 tháng cưu mang trước đó, cũng như những cơn đau hậu sản và 3 năm cho con bú mớm còn chờ đợi phía sau. Khi sinh hạ một người con, bà mẹ không chỉ sinh hạ một thân xác, mà là sinh hạ một cuộc đời. Có người nói rằng, sở dĩ tạo hóa bắt người phụ nữ, không như trường hợp các con vật, phải đau đớn khi sinh nở, là vì Ngài muốn gửi đến một thông điệp về tình thương và trách nhiệm sinh thành cho cả mẹ lẫn con. Cơn đau của mẹ mang một thông điệp mầu nhiệm và thiêng liêng truyền vào người con. Đó là thông điệp về thân phận con người, và cũng là thông điệp về món nợ đối với cuộc đời và về tình yêu vô điều kiện của các bậc sinh thành. Chính thông điệp từ cơn đau đó giúp định hình nên nhân cách người con. Đức Maria đã trải qua tất cả những điều đó. Và hơn thế, Ngài còn làm mẹ theo một cách thức hết sức đặc biệt, đó là trở thành môn đệ của chính con mình. Chắc hẳn, Trong cõi dương thế, không ai hiểu Đức Giêsu bằng mẹ Maria. Có thể mẹ không hiểu nhiều về con theo kiểu suy tư thần học, nhưng mẹ lại hiểu về con của mẹ bằng tất cả sự gần gũi và tình yêu thương. Mẹ hiểu con của mình từ những lần ôm ấp vào lòng, những lần cho con bú mớm, những tiếng ru à ơi. Mẹ hiểu rõ khi nào con đói, khi nào con buồn ngủ, khi nào con khó ở. Không ai hiểu về con bằng mẹ trước những nhu cầu đó, vì chỉ có sự gần gũi và tình thương mới tạo nên sự nhạy bén của mẹ dành cho con. Mẹ cũng hiểu hơn ai hết về con đường mà Đức Giêsu đang đi, vì mẹ luôn đồng hành và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng trước mọi biến cố diễn ra với con mình. Và hơn thế, không chỉ dừng lại ở mức hiểu biết, mẹ đã thực sự là môn đệ hoàn hảo khi thi hành ý muốn của Đức Giêsu. Mẹ đã hợp nhất trong ý muốn của con mình. Điều con muốn đã trở thành điều mẹ muốn. Con đường con đi cũng là con đường mẹ sẽ đi. Toàn thể cuộc sống của mẹ đã được đặt nơi người con. Và nói cách khác, toàn thể cuộc sống người con đã trở thành toàn bộ cuộc sống của người mẹ. Vì thế, mẹ được Đức Giêsu khen ngợi là người môn đệ đích thật. Chiêm ngắm Đức Maria trong khung cảnh Giáng sinh, chúng ta thấy mình được mời gọi điều gì? Với các bậc làm cha làm mẹ, gương mẫu của Đức Maria mang lại một niềm an ủi lớn lao về thiên chức làm cha mẹ của mình. Họ được Thiên Chúa ban cho một ơn gọi đặc biệt là cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài để hạ sinh những cuộc đời mới. Họ không chỉ có vai trò trao truyền sự sống, mà còn là trao truyền cả một dòng lịch sử cho con cái, là trung gian truyền tải các nền tảng văn hóa, ngôn ngữ, đạo đức, truyền thống của nhân loại. Họ còn được mời gọi để gieo mầm tương lai vào con cái mình. Người cha người mẹ không chỉ rút ruột rút gan để sinh hạ, mà cùng với đó, họ trao ban toàn bộ tâm trí và niềm hy vọng vào người con. Như thể người con chính là sự nối tiếp cuộc đời của họ vậy. Sinh một người con không chỉ có nghĩa là sinh hạ cuộc sống của một sinh linh, mà cũng là sinh hạ chính cuộc đời mới của cha mẹ. Khi được hỏi về cảm giác của những người lần đầu làm bố làm mẹ, hầu như tất cả đều trả lời rằng họ thấy mình như trở thành một con người khác hoàn toàn. Ngay từ những giây phút được bế con trên tay, cuộc đời họ không bao giờ quay lại như xưa nữa. Vâng, chính con cái làm cho họ trở thành bố mẹ, đúng như câu ca dao của Việt Nam, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu dưới nhà rồi mới sinh ông. Còn đối với những người trong tư cách là con cái, chiêm ngắm mẹ Maria và suy gẫm về thiên chức làm mẹ của Ngài có thể giúp chúng ta học được cách sống tâm tình biết ơn và hướng về thiên chức làm mẹ chung của cả thế giới. Biết ơn vì cuộc sống mỗi người đã được kết dệt bởi muôn vàn quà tặng nhưng không. Ta đâu đã làm gì trước đó để được sinh ra trên cõi đời. Ta cũng đâu có tự tạo ra sự sống cho mình và đâu thể kéo dài sự sống ấy. Ta đâu đã có công trạng gì để được trao truyền một truyền thống văn hóa, một ngôn ngữ mẹ đẻ hay một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Ta đâu đã tìm kiếm điều gì để được đón nhận một niềm tin tôn giáo. Người bạn đời ta đang có cũng đâu phải là sản phẩm của mình, và con cái cũng đâu phải cứ muốn là nhất thiết sẽ có. Ngay cả những nhu yếu phẩm ta dùng hàng ngày cũng phải được cung cấp bởi người khác, chứ mình ta đâu thể làm ra tất cả. Cuộc đời chúng ta đã được sinh hạ, được bao bọc bởi muôn vàn con người và muôn vàn thế hệ, từ những người thân cận nhất là các bậc sinh thành, cho tới những người ta chưa bao giờ hình dung đến. Nói cách khác, chúng ta được đón nhận mọi sự từ thiên chức làm mẹ của thế giới mà Thượng Đế đã quan phòng sắp đặt. Và đến lượt mình, mỗi người chúng ta cũng được kêu mời để tham dự vào sứ mạng làm mẹ đó. Với mỗi người Kitô hữu nói riêng, chúng ta được kêu mời sống ơn gọi như Đức Maria, đó là cưu mang Đức Giêsu và trở thành môn đệ của Ngài. Ơn gọi đó đặt chúng ta vào một hành trình đầy thách đố, nhưng không thiếu niềm an ủi và hy vọng. Trong hành trình đó, chúng ta được kêu mời trở nên gần gũi và thân thiết với Đức Giêsu để hiểu biết, yêu mến và mang lấy tâm tình của Ngài. Rồi từ đó, ta mới có thể sinh hạ Đức Kitô cho nhân loại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.